mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 69, Sự cảm thông của vợ chồng, phần 7. Làm thế nào để cảm thông cho nhau? Phần 2. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đang học với nhau về sự cảm thông của vợ chồng. Chúng ta đang học đến phần làm thế nào để cảm thông nhau. Cái nguyên nhân thứ hai dẫn đến những sai lầm trong sự cảm thông của vợ chồng, mà chúng ta dùng luôn hai hình ảnh này, đó là gì? Tránh né những bất đồng không giải quyết. Và chúng ta để ý một điều là cả hai điều, hai vợ chồng đều có vấn đề cả, nhưng không có một chỗ nào trong Kinh Thánh ghi lại hai vợ chồng đối diện với những vấn đề đó. Môi-se chiều vợ, Sê-phô-ra buộc làm cái chuyện mà mình không muốn, cho nên giận dữ bất mãn rồi đòi về nhà. Và Môi-se đã để cho vợ thực hiện cái điều mong muốn của mình. Nó tạo ra một nan đề rất lớn trong gia đình. Ông là một người có vợ, có con, nhưng khi thi hành trách nhiệm thì ông trở nên một người cô đơn. Khi ông đi giúp cho dân sự, giải phóng dân sự, có những lúc dân sự muốn ném đá ông và ông về nhà một mình, trong khi vợ và con thì ở rất xa. Chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là không có sự cảm thông được khi chúng ta giải quyết những vấn đề không vừa lòng nhau, không dựa trên ý muốn của Thiên Chúa. Thì tội này nó sẽ đẻ tội khác. Cái nan đề này nó sẽ đẻ ra nan đề khác. Cho nên lưu ý một điều, là khi nào mà chúng ta sống trong đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta nhớ không ai là không có lầm lỗi, vì là hai tội nhân sống gần gũi với nhau luôn luôn có vấn đề. Không có một cuộc sống hôn nhân nào mà không có vấn đề, nhưng cái cách thức giải quyết khi có vấn đề là một điều hết sức quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhận ra một điều, đó là khi chúng ta không nhìn nhận vấn đề để đối diện và giải quyết vấn đề thì nó sẽ tạo ra rất nhiều chuyện. Và khi chúng ta đi tìm, chúng ta tránh né những khó khăn trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ tạo ra nan đề cho đời sống hôn nhân gia đình và không thể cảm thông nhau được. Vì khi không giải quyết vấn đề mà cứ để thế mà giải quyết, để rồi đến một lúc nào đó, khi thấy mấy thằng con nó không nghe lời, nó đi cưới vợ, nó có tình cảm không như mình mong muốn, rồi cay đắng với nhau, cay đắng với con, rồi đến lúc muốn thực hiện ý của mình thì lôi những cái chuyện đó ra để gây áp lực trên cho nhau. Đó là điều chúng ta học ngày hôm qua. Chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là khi có những nan đề trong cuộc sống không giải quyết nó theo ý muốn của Thiên Chúa, rồi cứ làm lơ cho nó qua chuyện, thì hôn nhân luôn luôn có vấn đề. Lý do là vì gì? Khi nào thì chúng ta không để tình trạng này xảy ra? Rồi nha, khi hai con người tội lỗi sống với nhau, lầm lỗi với nhau, thì cái chuyện mà Chúa dạy hai con người tội này đối với nhau là gì? Tha thứ cho nhau. Rồi nhớ lại coi, tha thứ thì có nhiều yếu tố lắm, mà mình chỉ mới học có hai thôi. Mới học có hai yếu tố thôi. Đó là tha thứ là cư xử với người có lỗi với mình như người chưa từng phạm lỗi với mình. Thứ hai, sẵn sàng nhận cái hậu quả của tội lỗi của người kia đưa ra với mình, chứ không có đổ thừa. Nhớ không? Không có đổ thừa. Như vậy mình sẽ nhận ra là ai cũng ngán chịu cái hậu quả của tội lỗi của người khác, đúng không? Cho nên tốt nhất để thường thường làm gì? Thôi, cho nó qua. Đúng không? Cho nó qua. Vì sao? Tình thương. Cái này vô số tội lỗi. Còn nhớ cái hiểu sai cái câu đó không? Hiểu đúng cái câu tình thương che đậy vô số tội lỗi á, là dựa trên câu Kinh Thánh nào? Nghĩa là phía nhất đoạn 4 câu 8 nói tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Và câu Kinh Thánh nào giải thích ý nghĩa của việc tình thương che đậy vô số tội lỗi? Nhớ không? Gia-cơ đoạn 5 câu 19 câu 20. Thế nào là che đậy vô số tội lỗi? Gia-cơ đoạn 5 câu 19 câu 20.
Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.
Cho nên tình thương che đậy vô số tội lỗi không có nghĩa là làm lơ với tội, mà là tìm cách giúp người đó tránh xa tội, chớ không phải là làm lơ với tội lỗi. Cho nên mình nhận ra một điều là khi Chúa không phải là chủ, và khi giải quyết những nan đề trong cuộc sống không theo cách Chúa muốn, mà chỉ do theo cái cách mình mong muốn để khỏi phải thấy phải đối diện với trách nhiệm, thì nó luôn luôn tạo ra nan đề. Và mình để ý một điều này nữa, đối với Môi-se, nó làm cái hình ảnh, và Rebecca, thì mình sẽ nhận ra có nhiều điều rất khác nhau. Môi-se là người sinh ra lớn lên ở đâu? Trong cung điện của Ai Cập. Còn Sephora sinh ra lớn lên ở đồng vắng. Công việc là gì? Là người lo cho gia đình, lo cho các em, đúng không? Và lao động nuôi gia đình qua cái việc chăn nuôi, phải không? Vì vậy mà khi bây giờ thay đổi cuộc sống, thay đổi chỗ ở, thay đổi môi trường, thay đổi công việc, ảnh hưởng đến sức khỏe, mọi chuyện đó, nếu không đối diện và giải quyết cho đúng, luôn luôn tạo ra vấn đề cảm thông của vợ chồng. Những biến cố, những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân luôn luôn có. Bao nhiêu yên ấm 40 năm, đâu quý đâu, 40 năm sống trong yên ắng, bây giờ tự nhiên rủ nhau đi đối diện với một cái chuyện mà quá lớn. Lâu nay cái thế giới của Sephora rất là nhỏ, nó yên ắng 40 năm lấy chồng, nó yên lắm. Bây giờ mọi chuyện phải đối diện với nhiều đổi thay, Môi-se cũng vậy. Cho nên mình sẽ thấy có một cái thực tế trong cuộc sống, đó là trong đời sống hôn nhân gia đình, hễ không có lời của Chúa để làm cái nền tảng quyết định cho những vấn đề của cuộc sống hôn nhân, là mỗi người sẽ giải quyết theo cái phản ứng tự nhiên của mình. Cho nên nó tạo ra nan đề trong đời sống hôn nhân. Cho nên xin Chúa giúp cho cái đời sống hàng ngày của mình với Chúa, với lời của Chúa, nó hình thành trong mình một cái nền tảng chung. Một cái nền tảng chung là lời của Chúa Trời. Để khi đối diện với những vấn đề đổi thay trong cuộc sống, mình phản ứng dễ cảm thông với nhau. Và nó dễ giống nhau. Chứ còn y như nhau là không có chuyện đó đâu. Nhưng mà vì cớ mình cùng một cái nền tảng là lời của Chúa, thì khi đối diện với những vấn đề đổi thay trong cuộc sống, những quyết định quan trọng trong cuộc đời, cả hai mới đồng tình với nhau được. Vì cái nền tảng không phải là người này áp chế người kia, mà là cả hai dựa trên lời của Chúa để quyết định, thì mới không tạo ra vấn đề trong đời sống vợ chồng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận ra đây là điều rất quan trọng. Rồi mình nhận ra một câu chuyện thực tế nữa, nó ảnh hưởng từ ngày xưa cho tới bây giờ. Vợ chồng có vấn đề là hầu hết do cho phép cha mẹ can thiệp vô đời sống vợ chồng. Chuyện này có không? Muôn thuở từ thời sáng thế kỷ, bây giờ mình đã là Khải Huyền rồi, cũng có chuyện này như thường. Và rồi mình sẽ nhận ra một điều này nữa, đó là những xung đột trong đời sống vợ chồng đó, nó đến từ đâu? Nó đến từ khi có vấn đề, không chịu ngồi lại để đối diện với nhau. Bây giờ nha, Rebecca là người 20 năm không có con, mà có một câu chuyện chắc chắn là Isaac cũng như Abraham là bố chồng, luôn luôn nói đi nói lại. Đó là gì? Lời hứa về dân tộc Chúa chọn. Chúa cho đứa con là Isaac, để qua Isaac hình thành nên một dân tộc. 20 năm không có đứa nào. Chắc chắn câu chuyện của Isaac và lời hứa của Chúa đối với Abraham, Rebecca rất thuộc, đúng không? Nhưng mà cái ông chồng hiền lành đến nhu nhược luôn, nghĩa là không giải quyết khi gặp khó khăn thì không làm gì, thôi cho nó yên. Đến nỗi khi sự việc xảy ra, ông đang muốn chúc phước cho ai? Chúc phước cho đứa lớn thì cho đứa nhỏ. Mà khi sanh hai đứa ra, thì Chúa đã nói trước gì? Đứa nhỏ mới là đứa được chọn. Ông cứ làm theo đứa mà ông thích ăn thịt rừng. Đúng không? Nhớ không? Nhớ là cái nền tảng để quyết định vẫn là con người của mình. Cho nên nó tạo ra nan đề. Và người ta nói là Rebecca thì biết rằng không thể là cái thằng lớn, phải là thằng nhỏ cơ. Cho nên mới xúi thằng nhỏ làm, mà lại không thuyết phục chồng, đi thuyết phục con, lập ra một cái mưu để thực hiện chuyện của mình. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một cái điều đó là khi cả hai không có cái sự ngồi lại để đối diện những vấn đề để quyết định trong tương giao, để giúp đỡ nhau, giúp nhau hiểu, luôn luôn có vấn đề trong sự cảm thông của vợ chồng. Cho nên khi có vấn đề, nhớ hãy tìm cách trò chuyện, đối diện với vấn đề của mình. Nói đến đây không phải là tôi không bị cám dỗ về chuyện này, vì có nhiều khi nghĩ tôi cho nó qua cho nó rồi, đặt lại vấn đề chi cho nó mệt, rồi lại phải trách nhiệm. Tại vì nói một chập rồi cuối cùng mình cũng phải trách nhiệm thôi, phải không? Thôi nói làm gì cho nó mệt. Nhưng mà khi Chúa dạy rằng phải cư xử với người mà mình đã tha thứ như người không có lỗi với mình, cho nên lại phải đặt lại thành chuyện. Mà đặt thành chuyện để làm gì? Để vấn đề của mình nó lớn hơn chút nữa. Là vì có nói không nói gì thì mình cũng phải là người trách nhiệm, đúng không? Nhưng nếu không làm chuyện đó, cứ để yên yên mọi chuyện trôi qua, nan đề sẽ đẻ ra nan đề, lỗi lầm này sẽ đẻ ra lỗi lầm khác. Vì vậy mà cái trở ngại trong sự cảm thông là khi không giải quyết vấn đề cùng với nhau khi có những bất đồng. Có rất là nhiều cuộc tình cũng vậy đó. Lúc đầu để làm vừa lòng nhau, để mong là mình được thuộc về nhau, cho nên làm lơ những chuyện không vừa lòng, vì mong rằng sau khi cưới thì sẽ giải quyết. Hầu hết là ảo, phải không? Là vì cái lúc đó mà không giải quyết thì đến lúc về với nhau rồi, giải quyết dễ hay khó?
Cực kỳ khó,
phải không? Và chúng ta nhận ra một cái chuyện nữa, đó là khi có những mâu thuẫn, khi không có sự cảm thông, thì cách thức giải quyết là một vấn đề rất lớn. Đây là điều mà chúng ta cần suy nghĩ nha. Một trong những điều để chúng ta giải quyết khi có những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, hầu hết là do nơi cuộc sống vợ chồng thiếu hiểu biết. Có nhiều cái hiểu biết rất là căn bản trong mối liên hệ vợ chồng mà không đối diện, không giải quyết được. Khi Kinh Thánh nói rằng khi Adam quyết định lấy vợ, lìa cha mẹ, gắn bó với vợ mình, trở nên một thịt, thì ông đã quyết định với một người mà ông nói rằng xương xương tôi, thịt thịt tôi, nhưng là người nữ do người nam mà có. Có nghĩa là sự hiểu biết là một trong những yếu tố quan trọng để vợ chồng có thể kinh nghiệm đời sống hôn nhân. Và cái câu mô tả đời sống hôn nhân đẹp đó là câu 25. Adam và vợ cả hai trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Nghĩa là sự hiểu biết về nhau. Đó là điều mà chúng ta đã học. Chúng ta nhận ra rằng hai vợ chồng cần hiểu nhau về rất nhiều vấn đề. Hiểu về người nam người nữ khác nhau làm sao, cá tính của mỗi người làm sao, sự khác biệt lứa tuổi, cái nền văn hóa khác nhau, mức độ trưởng thành khác nhau, cái giáo dục, mối liên hệ, tất cả nhiều điều nó sẽ ảnh hưởng đến con người của người bạn đời của mình. Cái lối nghĩ, cái thói quen trong cuộc sống, nhiều vấn đề trong đời sống của một người mà khi hai người về ở chung với nhau. Cho nên để có sự cảm thông thì chúng ta sẽ nhận ra là có rất nhiều điều để phải học, để hiểu nhau. Và đây là một vấn đề lớn, đó là càng có thời gian hiểu nhau trước khi cưới thì khi bước vào hôn nhân ít có vấn đề. Mà thời gian tìm hiểu nhau rất ít rồi bước vào hôn nhân thì xáo trộn sẽ rất nhiều. Cho nên sự hiểu nhau là một trong những yếu tố rất quan trọng. Tại sao người đó lại suy nghĩ như vậy? Tại sao người đó chọn như vậy? Thì cái quá khứ của người đó nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện người đó làm. Vì vậy mà khi chúng ta đã học những cái bài căn bản trước đây đó, thì chúng ta nhận ra rằng sự hòa hợp của vợ chồng nó tùy thuộc rất nhiều ở chỗ hiểu biết lẫn nhau. Mà muốn hiểu nhau thì phải để thì giờ, đầu tư thì giờ và sự bày tỏ của mình cho người bạn đời mình thì mới hiểu nhau được. giờ mình không có thời gian để đi lại, nghe lại mấy cái bài cũ, để mình hiểu rằng sự hiểu nhau là một điều rất quan trọng. Mà làm thế nào để hiểu nhau thì mình cũng đã học qua rồi. Đây tôi chỉ nhắc lại để hiểu rằng nếu cưới nhau rồi, rồi để vấn đề yếu tố kinh tế trở thành một yếu tố quan trọng trong đời sống hôn nhân, thì cái đời sống vợ chồng cảm thông với nhau, gây dựng hiểu nhau rất là khó khăn. Cho nên nhớ, thà rằng gặp khó khăn về kinh tế mà có đủ thì giờ để với nhau thì rất là quan trọng. Tôi có thể nói như thế này, cưới được 45 năm, cuộc sống hôn nhân của tôi trải qua không biết bao nhiêu môi trường khác nhau. Tôi từ cái người hai vợ chồng cưới nhau, không có nhà, ở nhờ, giữ nhà, rồi cho đến khi tôi làm ăn, tôi có tiền rất nhiều, sau đó tôi sạt nghiệp, mất sạch, không còn gì, rồi lại gây dựng lại, rồi lại xuống, rồi về phương diện sức khỏe, thì hết bệnh này tới bệnh nọ là đủ thứ chuyện hết. Rồi cuộc sống gia đình, cuộc sống công ăn việc làm, rồi đời sống hầu việc Chúa. Nghĩa là nói chung, cuộc sống luôn luôn có vấn đề. Và chính vì vậy á, mà tôi nhận ra một điều, những cái gì dễ đổi thay, đừng dựa vào nó. Đúng không? Cái gì dễ đổi thay? Lòng người sao dễ đổi thay được? Lòng người sao dễ đổi thay? Đúng không? Lòng người là điều cực kỳ khó đổi thay. Chứ làm sao mà dễ đổi thay được? Cưới phải hai tấm lòng không hòa hợp được là đi cả đời với nhau luôn luôn khổ. Phải không? Đó là lý do tại sao mà Kinh Thánh cho mình rất nhiều cái nguyên tắc hướng dẫn để nhận ra rằng từ người nam mà ra. Cái chữ từ người nam mà ra nó có nghĩa là gì? Từ gốc hòa hợp được. Đúng không? Còn nhớ cái ví dụ tôi nói là tại sao sữa, cà phê, cái trắng, cái đen trộn lại ra thành màu nâu, uống vẫn ngon như thường. Phải không? Nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng vì nó cùng một bản chất cho nên nó hòa hợp được. Nhưng mà giữa dầu với trà, để hai cái ly dầu, ly trà chưa chắc gì đã phân biệt được. Nhưng hòa lại thì hòa không được, vì bản chất nó khác nhau. Cho nên mình đã học cái chuyện này rồi. Cái bản chất mà khác nhau, con người khác nhau mà bước chung với nhau luôn luôn có vấn đề. Không, nhưng mà thôi, cái chuyện đó ai quên thì nghe lại bài cũ. Ở đây tôi muốn nói lên là cái sự cảm thông đó, nó đòi hỏi sự nỗ lực của hai vợ chồng để hiểu nhau. Cho nên nhớ, nếu vì chọn lựa tiền bạc kiếm ra tiền ít mà sống gần nhau, còn hơn kiếm ra nhiều tiền mà vợ chồng rất ít thì giờ với nhau, thì đừng có chọn tiền. Mà vì sao? Cái con đường mà để đi với nhau trên đường đời á, tiền là thứ mất dễ nhất. Hiểu không? Tiền và sức khỏe là hai cái thứ rất dễ mất, rất dễ đổi thay. Cho nên mà ráng mà sống làm sao cho mình khỏe, sống làm sao cho có nhiều tiền là khó mà kinh nghiệm được mối quan hệ con người có chiều sâu. Vợ chồng mà muốn có cái mối liên hệ có chiều sâu, đừng quá nhiều thì giờ cho việc kiếm tiền và giữ gìn sức khỏe. Là vì không ai nói điều đó không cần. Đừng có nghĩ rằng mình sống không cần tiền, ai cần tiền đưa tôi dùng cho. Nhớ đừng để nó ở một cái vị trí quá nhiều thì giờ với mình. Cho nên xin Chúa giúp cho mình á, muốn gây dựng đời sống hôn nhân vợ chồng, đừng chỉ vì vấn đề kinh tế mà vợ chồng ít thì giờ với nhau. Nhớ ha, để làm sao vợ chồng có thì giờ với nhau. Nhưng mà nhớ điều này, cái thì giờ của vợ chồng á, nó không phải giống như những hội nghị. Có nghĩa là một bữa đặt ra rồi nó ảnh hưởng dài lâu không có. Mà toàn là những chuyện túc trong cuộc sống. Mỗi ngày ít, nhưng nó phải điều đặn thường xuyên. Chúng ta phải phân biệt chuyện này. Có phải chuyện gì quan trọng là chúng ta phải dành nhiều thời gian không? Chuyện gì quan trọng là mình phải dành nhiều thời gian không? Có không? Này nói hoài à, nói lại nè. Chuyện quan trọng thì có phải dành nhiều thời gian không? Chắc chắn có một chuyện. Sự quan trọng nó không được đo lường bằng thời gian. Cái đó là chắc chắn, không có tùy. Là vì đơn giản một chuyện. Cuộc đời có sống dai, có khỏe mà không biết sống để làm gì thì ngày tháng nó vẫn trôi qua vô nghĩa. Đúng không? Không ai nói ăn là không quan trọng. Nhưng không ai dại dột gì để 8 tiếng để ăn. Ăn quan trọng chứ, nhưng đâu có ai dành nhiều thời gian để ngồi ăn. Nếu cuộc sống chỉ để ăn, mà con người đúng là dành nhiều thời gian để ăn thiệt. Là vì sao? Muốn có ăn thì phải làm gì? Phải đi kiếm tiền. Và chính vì bữa ăn mà đã mất rất nhiều thời gian. đúng không? Cho nên mình phải nhận ra một điều là cái quyết định của mình đó là mình đang xây dựng cái gì trong đời sống hôn nhân. Đó là nhớ, hai người trở nên một để cùng với nhau trên đường đời hoàn thành cái trách nhiệm mà Chúa giao cho, chứ không phải những phương tiện trong đời sống. Chắc chắn đi xe đạp làm sao sung sướng bằng đi xe hơi, đúng không? Nhưng sống để kiếm chiếc xe hơi là một điều dại dột. Là vì cái chính đó là cả cuộc đời của mình chỉ để đi tạo ra phương tiện cho đời sống, thì làm sao sống cuộc đời cho nó có nghĩa được. Ai cũng cần phương tiện, nhưng không lấy phương tiện là mục tiêu cuộc đời mình được. Ai cũng cần tiền, ai cũng cần ăn. Đừng ai nói là không cần mấy đó, vì cái đó là chuyện đương nhiên. Cũng như người ta làm ra chiếc xe Honda chạy xăng thì phải đổ xăng vô mà chạy. Có nước xe điện thì phải sạc điện mà chạy. Con người muốn làm việc thì phải bỏ vô bụng mới có sức khỏe để làm việc. Mà muốn bỏ vô bụng thì cần tiền. Không ai nói những chuyện đó không cần. Nhưng cái cuộc đời vì nó luôn luôn xa. Chúng ta cần nó, chúng ta làm việc, nhưng cuộc đời chúng ta không vì nó được. Vì vậy mà gây dựng gia đình là gây dựng con người, chứ không phải gây dựng những phương tiện cho đời sống của hai người. Hãy nỗ lực để chỉ tạo phương tiện mà không nỗ lực để xây dựng con người là một điều sai lầm. Mà xây dựng con người thì không có nghĩa là dẹp hết mọi chuyện, mình ngồi ngắm nhau hết giờ này qua giờ kia. Không có. Cái vấn đề không phải là cái thì giờ với nhau, nó không phải là cái số lượng, mà là cái chất lượng khi ở bên nhau và cái cách quan hệ bày tỏ về nhau nó mới quan trọng. Bởi vì có những vấn đề dành nhiều thời gian để làm, nhưng có những vấn đề không cần nhiều thời gian để làm. Nhưng về con người á thì cần 5 tháng để hiểu, chớ không có nghĩa là chỉ cần một lúc mình dành ra. Thôi ngày hôm nay lâu rồi tụi mình không nói chuyện nhau, thôi bây giờ dẹp hết mọi chuyện, ngày hôm nay mình ngồi với nhau 24 giờ nhường cho 24 ngày tới là chết. Mỗi ngày giờ còn hơn là một ngày 24 giờ. Rồi những ngày còn lại lo chuyện khác. Cho nên cái mối liên hệ con người á là hai người cùng với nhau trên đường đời. Cho nên mỗi ngày cần quan tâm mình cùng với nhau. Nhưng khổ nổi một điều này, chúng ta không cùng với nhau để vì nhau. Vì chúng ta không được tự tạo ra mình. Chúng ta chỉ là một tạo vật. Và hôn nhân là một phương tiện Chúa ban để chúng ta sống phục vụ Chúa, để thực hiện ý muốn của Chúa. Cho nên vì nhau không có nghĩa là nó trở thành mục tiêu trong cuộc đời của mình. Hôn nhân không phải mục đích của đời người. Chúng ta phải nhớ hôn nhân không phải là mục đích của đời người. Và vì vậy mà chúng ta không lấy hôn nhân làm mục đích cuộc đời mình được. Tôi biết tôi cần cùng với người bạn đời tôi trên đường đời, nhưng tôi không lấy đó là mục tiêu cuộc đời của tôi được. Và vì vậy mà gây dựng con người thì phải có thì giờ với nhau, mỗi ngày một ít, cùng làm việc với nhau, cùng trò chuyện với nhau, những mối quan tâm để cùng với nhau, nó sẽ làm cho nhau hiểu nhau nhiều hơn, chứ không phải ngồi ngắm nhau mà hiểu nhau đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ rồi nè, cái mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống gia đình đó là vì hầu hết những cặp vợ chồng quá quan tâm đến phương tiện của đời sống mà quên đi hai con người cùng với nhau trong cuộc đời. Hễ mình đặt cái thứ tự nó đặt là hôn nhân mình có vấn đề. Mà càng để lâu không giải quyết thì càng khổ. Những lầm lỗi nó sẽ chồng chất lên nhau. Cho nên sự hiểu nhau là một trong những yếu tố rất quan trọng.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 70, Sự Cảm Thông Của Vợ Chồng, phần 8, Làm Thế Nào Để Cảm Thông Cho Nhau, phần 3. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Giây phút sầu cay, nghi vấn đầy bên tai này, như nói rằng thôi đừng trông mong chi, nguyện lòng vững tin vào Ngài. Ngay giữa đêm đen không có điều chi êm đềm, trong lúc nhiều lo âu và mất mát, nguyện lòng chú tâm vào Ngài. nhờ cậy tin cúp nơi Ngài. Ngài là Chúa đang sống cai trị vĩnh cửu. Ngài yêu con ơn cao sâu không lời tạ xiết. Cứu Chúa đấng thánh khiết công bình mãi mãi và muốn thu con nguyện. Ngài là đấng nắm giữ năng quyền cứu rỗi. Ngài kêu con ban ơn cho con được đổi mới. Cứu Chúa sẽ khiến chính con được thánh hóa để giờ tin quyết nơi Ngài.